Tin tưởng vào mầu nhiệm nước trời, chúng ta góp phần cho thế giới được dậy men tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, có câu chuyện về một nhà hiền triết. Hôm đó ông dẫn mấy đệ tử của mình đi ra ngoài đồng. Ở đây có một ngọn đồi cỏ hoang. Ông nói với những học trò rằng, cách nào để dẹp được cỏ hoang này? Người học trò thứ nhất chỉ cần cái cuốc sẽ đi cuốc hết một vòng, bảo đảm là sẽ sạch. Ông nói, được rồi. Rồi hỏi người thứ hai, người này thì nói, nhổ cỏ là tốt hơn, cuốc vậy chứ nó còn sót lại rễ nhiều, nhổ cỏ mới có thể nhổ được tận rễ. Người thứ ba thì nói rằng, xin cho một mồi lửa thôi, tôi đốt là cũng rụi hết cả đám cỏ này. Đến người thứ bốn thì lại nói, tôi nghĩ rằng đem vôi ra đây rải thì chẳng có cây nào chịu được sức nóng của vôi cả. Cuối cùng thì ông thầy dẫn mấy người học trò đi qua bên cạnh, ở đó có một cánh đồng lúa xanh rì tươi, và ông nói, các phương pháp của các trò nói cũng đều tốt, nhưng mà cách tốt nhất là ở đây. Trước đây cánh ruộng này cũng là một đồi hoang đầy cỏ như thế, nhưng kể từ ngày người ta trồng lúa thì cỏ nó đã bị biến mất. Và cách tốt nhất để diệt trừ các tật xấu là hãy rèn luyện các đức tính. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện khôn ngoan. Và ngày hôm nay, trong bài tin mừng chúng ta được nghe những dụ ngôn về nước trời. Trong phúc âm Thánh Matthew có 7 dụ ngôn về nước trời, thì hôm nay chúng ta được nghe 3 dụ ngôn. Nước trời giống như hạt cải, nước trời như men trong bột, và nước trời như là cánh đồng Thiên Chúa gieo lúa, nhưng kẻ thù lại gieo vào đó cỏ lùng. Ta có thể tổng hợp của 3 bài này. Thứ nhất, đó là bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một niềm tin tưởng vào nước của Thiên Chúa. Đúng thế, nước trời đã đến với Đức Kitô, và nước trời đã khởi sự rất nhỏ bé với nhóm 12 tông đồ. Mà ai có thể ngờ được 12 tông đồ đó rồi thì tin mừng được lan trên khắp các lục địa. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết giáo hội Công giáo làm hơn 1.200.000.000 người. Và nếu tính những Kitô hữu thì 1/3 của nhân loại tin vào Đức Kitô. Nước trời, sự kiện nước trời lớn mạnh là điều chúng ta đã có thể chứng nghiệm được. Dĩ nhiên, cái nước trời mà Thiên Chúa mong muốn cũng sẽ là, phải là, tất cả nên một đoàn chiên với một Chúa chiên. Bài đọc cái mầu dụ ngôn thứ hai về men trong bột cho thấy cái tính âm thầm và sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh của nước trời. Nước trời đến một cách âm thầm khiến nhiều người không nhận ra được Đức Kitô là Messiah, và những người đương thời cũng chẳng mấy người biết. Nhưng mà cái hạt men mà Thiên Chúa gieo vào trong lòng đời này, thì cái men tình yêu mà Đức Kitô đã thắp lên, để rồi tất cả những ai tin vào Ngài thì cũng lại tiếp tục được gửi vào trong lòng đời họ như men trong bột, và họ chính là chúng ta đây. Men trong bột là bởi vì môi trường chúng ta sống thường xuyên đó chính là cái dòng đời này, cái khối bột của trần gian này. Và mỗi người chúng ta được gửi vào trong cái hoàn cảnh cụ thể của mình. Trước tiên là gia đình, rồi khu xóm, rồi nơi làm việc, rồi trong các giao dịch mỗi ngày. Chúng ta gặp gỡ biết bao nhiêu những con người và không mang trên mình một cái mác nhãn hiệu nào cả. Nhưng chúng ta vẫn được kêu gọi để cho tin mừng của Thiên Chúa được thấm vào trong lòng cuộc đời này. Hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là cái trách nhiệm phúc âm hóa môi trường, đem những giá trị của tin mừng vào trong môi trường của chúng ta sống. Và bài tin mừng cho thấy người phụ nữ chỉ bỏ một nhúm bột thật nhỏ vào những thúng bột thật lớn, nhưng cuối cùng thì tất cả khối bột sẽ dậy men. Và đó chính là niềm tin tưởng và hy vọng của chúng ta. Rồi bước sang cái dụ ngôn thứ ba về lúa và cỏ lùng. Dĩ nhiên, cái điều mà người ta nhận thấy ngay đó là sự kiên nhẫn, sự khoan dung, sự nhân hậu của Thiên Chúa để chờ đợi. Nhưng trước khi nói đến cái ruộng của trần gian này thì bản thân chúng ta cũng nhận thấy cái khu vườn tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đúng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gieo vào trong lòng của mình những giá trị của sự sống. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gieo vào đó những hạt lúa của những giá trị tin mừng của công bằng, bác ái, yêu thương, hòa thuận, hòa bình, vân vân. Ấy thế nhưng một lúc nào đó sao nhãng, giống như trong dụ ngôn người chủ, trong lúc ông ngủ quên thì kẻ xấu đã đến để gieo cỏ lùng vào. Cái kẻ xấu đó thì cũng có thể hiểu được nhiều cách. Dĩ nhiên đứng sau lưng đó là Satan, là thần bóng tối, thần sự dữ. Nhưng mà cái gieo các cái điều xấu đó, nó có thể là nhiều thứ gương xấu, nó có thể là nhiều cái thứ thông tin và tin tức, nó cũng có thể là nhiều cái tác động của người này người khác. Mà nếu chúng ta chỉ một giây phút lơ là thôi thì cỏ lùng đó nó cũng đi vào trong chúng ta. Một thứ tâm lý hết sức bình thường, ai sao tôi vậy, ai bậy thì tôi theo. Đấy, cỏ lùng nó đến vào lúc bất ngờ. Bất ngờ khi mà chúng ta thấy những chuyện đó, ồ, đơn giản quá, không sao đâu, và ta cứ thử một lần xem sao. Thế rồi khi đã chân đã nhúng chàm thì khó rút ra được. Đó cũng là thân phận và sự yếu đuối của con người. Nếu Thánh Phaolô ngày xưa đã từng thốt lên rằng có những điều tôi biết rằng tốt tôi không làm, có những điều biết rằng xấu tôi lại cứ làm, thì cái thực tại trong mỗi tâm hồn của chúng ta vừa có lúa vừa có cỏ lùng là một sự kiện rõ ràng. Thế nhưng khi chúng ta tin vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, tin vào men tin mừng, những giá trị tin mừng đã được gieo vào trong tâm hồn của chúng ta, thì đây chính là lúc mà chúng ta sẽ được kêu gọi để, như câu chuyện chúng ta kể lúc đầu, cách để diệt cỏ hoang tốt nhất đó là rèn luyện những đức tính tốt. Nếu tôi vẫn ghét người khác thì kể từ nay tôi tập để nói những lời yêu thương. Nếu tôi bấy lâu nay vẫn ăn bớt, ăn chặn, lỗi về đức công bình thì kể từ nay tôi cân đúng, không cân thiếu bao giờ. Tôi không lọc lừa lẫn ai. Tôi bắt đầu tập đến những nhân đức để thể hiện tình yêu thương đối với anh em, để thay thế các tị hiềm ghen ghét bằng sự khoan dung và tha thứ. Và đó là lúc mà chúng ta để cho men của Thiên Chúa, men của tin mừng được lớn lên trong chúng ta, để cho tâm hồn của chúng ta, cái khối bột con người của chúng ta được dậy men, để rồi chúng ta cũng thực sự xứng đáng để Thiên Chúa gửi trở vào trong thế giới này để làm cho cả khối bột dậy men. Công đồng Vaticano II trong cái hiến chế mục vụ khi nói về sự xuất hiện chủ nghĩa vô thần thì cũng đã nói: những người Kitô hữu có trách nhiệm không nhỏ trong việc xuất hiện sự vô thần. Lý do là họ tin mà họ sống như không tin. Họ không biết giáo dục con cái của mình về đức tin. Họ không làm chứng cho mọi người xung quanh thấy đức tin là thế nào. Thế nên người ta không thể đến được với đức tin. Và đúng thế, khi chúng ta được gửi vào giữa thế giới này thì chúng ta được kêu gọi để trở thành ánh sáng, trở thành muối, trở thành men cho cuộc đời. Âm thầm thôi, như là những hạt men, nhưng sẽ góp phần cho cả khối bột dậy men. Vâng, chúng ta tạ ơn lời của Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian, nước của Thiên Chúa đã xuất hiện giữa thế giới này. Chúng ta tin vào lời đó, hạt giống đó được gieo trong tâm hồn của chúng ta, những giá trị của tình yêu, của tình thương và ơn cứu độ, của sự sống đời đời. Và chúng ta có một lối nhìn mới về cuộc đời. Vâng, đúng thế, giữa cái thế giới này dù vẫn có cỏ lùng, dù có bao nhiêu cái xấu đó, nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã đến trong trần gian, ánh sáng đã xuất hiện và bóng tối không thể đẩy lui được ánh sáng. Chúng ta tin rằng đúng là có những điều ác đó, nhưng mà biết bao nhiêu con người vẫn đang sống theo lương tâm của mình một cách trọn vẹn và tốt đẹp. Người ta hay thấy con sâu thì làm rầu đồi canh, một vài gia đình đổ vỡ, như cả hàng trăm những đôi gia đình là chung thủy với nhau. một vài linh mục đổ vỡ, như cả hàng trăm hàng ngàn những vị linh mục trung thành với đời tu của mình. Hay nói theo ngôn ngữ của một vị danh nhân, người ta quên mất rằng những hạt giống để tạo nên cả những cánh rừng thì âm thầm mọc, trong khi đó một vài cái cây đổ thì tạo nên những âm thanh ồn ào. Chúng ta xác định lại cái niềm tin của chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta xin Thiên Chúa thanh luyện chúng ta. Nói theo lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma: xin thần khí của Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can giúp cho chúng ta biết nói gì, biết cầu nguyện và biết sống đúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng thực sự là những người được Thiên Chúa gửi vào giữa lòng đời này, không phải làm cho thế giới này bị hư hao, bị xấu đi, nhưng làm dậy lên cả khối bột của nhân loại trong tình yêu thương, ơn cứu độ và sự sống của Thiên Chúa. Amen.